19-meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 16 tháng 9 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài Giới trẻ miền Bắc Việt Nam nêu lên những quan tâm của mình với những vị lãnh đạo giáo hội. Kế đó là các đề mục Chuyện tử tế, đọc sách Noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện.
Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Thứ Sáu hôm qua, ngày 15 tháng 9, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone chính thức thi hành trách vụ quốc vụ khanh tòa thánh, thay thế Đức Hồng Y Angelo Sodano, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chấp nhận đơn từ nhiệm vì cao tuổi. Được biết, ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tổng giám mục Genova miền Trung Bắc Italia, làm tân quốc vụ khanh, kể từ ngày 15 tháng 9, kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Sodano. Đức Tân Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh sinh ngày 2 tháng 12 năm 1934 tại làng Romano Canavese và là người con thứ năm trong gia đình có 8 người con. Đức Hồng Y đã cho Nguyệt Sang 30 ngày biết rằng, thân phụ Ngài là nông dân và là người duy nhất trong làng Romano Canavese đăng ký mua đọc báo quan sát viên Roma, ngoại trừ cha sở. Mẹ Ngài có lập trường chính trị chống phát xít, lúc đầu hăng say hoạt động chính trị trong đảng Nhân dân Italia, rồi sau đó gia nhập đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo. Cũng trong cuộc phỏng vấn dài với Nguyệt Sang 30 ngày như vừa nói trên, Đức Hồng Y Bertone cho biết rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thông tin cho Ngài biết là muốn chọn Ngài làm quốc vụ khanh tòa thánh kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Sodano từ tháng 12 năm 2005. Ngài đã xin cho có được một thời gian suy nghĩ và cầu nguyện rồi sau đó mới chấp nhận. Tuy nhiên lúc đó, Ngài đã trình bày với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là Ngài không nói được tiếng Anh. Thì Đức Thánh Cha đã khuyên Ngài với lập luận rằng đã có nhiều nhà chính trị nổi tiếng, chẳng hạn như ông Helmut Kohl, cựu Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, không biết tiếng Anh. Và lại, tòa thánh có nhiều thông dịch viên tiếng Anh tài ba. Hơn nữa, Đức Hồng Y Bertone, tân quốc vụ khanh tòa thánh, nói thành thạo các thứ tiếng khác như Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tiếng Anh thì Ngài có thể đọc hiểu, nhưng không nói thành thạo. Là tu sĩ dòng Don Bosco, Đức Hồng Y Bertone trước hết đã có bằng cử nhân thần học, với luận án cử nhân có tựa đề là Sự bao dung và tự do tôn giáo. Sau đó, Ngài tiếp tục học giáo luật và đã tốt nghiệp với bằng tiến sĩ giáo luật, với luận án tiến sĩ có đề tài Việc cai trị giáo hội theo tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14, Đức Lambertini Giáo Hoàng, từ năm 1740 đến năm 1758. Đức Hồng Y Bertone đã trải qua thời gian dài làm giáo sư thần học luân lý, rồi khoa trưởng phân khoa giáo luật và cuối cùng viện trưởng Viện Đại học Giáo Hoàng của các tu sĩ Don Bosco tại Roma, tức Đại học Salesianum. Tuy là nhà trí thức chuyên môn về cả hai khoa luật, đạo và đời, nhưng Đức Hồng Y cũng dấn thân hoạt động nhiều trong lĩnh vực mục vụ. Ngài đã thường cộng tác với các giáo xứ liên quan đến việc cổ võ phát triển vai trò của giáo dân. Ngài bắt đầu làm việc cho tòa thánh kể từ khi được mời cộng tác trong giai đoạn cuối cùng, duyệt lại bộ giáo luật mới, đã được công bố vào năm 1983. Từ năm 1984, Ngài đã cộng tác với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger với tư cách là cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin. Ngày 1 tháng 8 năm 1991, ngài được thăng tổng giám mục Vercelli, một giáo phận cổ nhất miền Piemonte, Bắc Italia. Nhưng 4 năm sau, ngày 13 tháng 6 năm 1995, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lại gọi ngài về phục vụ tòa thánh với tư cách là tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, cộng tác viên gần gũi nhất của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, lúc đó là tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Nhắc lại vài công việc khó khăn và tế nhị nhất ngài đã trải qua tại Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng y Bertoni, tân quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, trước hết đó là vào năm 1988, với tư cách là cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin, ngài đã tháp tùng Đức Hồng y Ratzinger để thảo luận với Đức cha Marcel Lefebvre, vị lãnh đạo nhóm bảo thủ cực đoan được gọi là huynh đoàn Thánh Pio X. Biến cố đau buồn thứ hai là vào năm 2001, với tư cách là tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, ngài đã được Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trao cho nhiệm vụ giúp Đức tổng giám mục Milingo trở về lại với Giáo hội Công giáo sau khi đã đi theo giáo phái Moon và kết hôn với bà Maria Sung, người đại hàng, thành viên của giáo phái. Đức Hồng y đã tâm sự như sau: về việc này, tôi chỉ muốn nói rằng tôi hết sức vui mừng, vì lần đó Đức tổng giám mục Milingo đã trở lại với Giáo hội Công giáo. Tôi đã vui mừng bao nhiêu thì giờ đây tôi cũng buồn bấy nhiêu khi Đức tổng giám mục Milingo sa ngã lại lần thứ hai. Tôi hy vọng và cầu nguyện cho ngài được dứt khoát trở lại với giáo hội. Tôi phó thác việc này cho lời khẩn cầu của người tôi tới Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Vatican. Cùng ngày thứ sáu, hôm qua 15 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Dominique Momberti, người Morocco gốc Pháp, hiện là sứ thần tòa thánh tại Sudan và Eritrea, làm tân bộ trưởng ngoại giao tòa thánh, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Giovanni Lacciolo, người được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị quốc gia thành phố Vatican. Đức tân bộ trưởng ngoại giao tòa thánh, chức vụ được gọi chính thức là tổng thư ký đặc trách liên lạc với các quốc gia. Đây là như chức vụ phụ tá quốc vụ khanh đặc trách ngoại vụ. Được biết, tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng y quốc vụ khanh tòa thánh có hai vị phụ tá, một vị đặc trách nội vụ tương đương bộ trưởng nội vụ nội các quốc gia và một vị đặc trách liên lạc với các quốc gia tương đương chức vụ ngoại trưởng nơi các quốc gia. Đức tổng giám mục Dominique Momberti, 54 tuổi, tân ngoại trưởng tòa thánh, sinh ngày 7 tháng 3 năm 1952 tại Marrakech thuộc tổng giáo phận Rabat, Morocco, và được thụ phong linh mục ngày 20 tháng 9 năm 1981. Ngài đã gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao từ tháng 3 năm 1986. Ngày 3 tháng 7 năm 2002, ngài được thăng tổng giám mục làm sứ thần ngoại giao tòa thánh tại Sudan, và từ tháng 2 năm 2004 đến nay, ngài kiêm luôn trách vụ sứ thần tòa thánh tại Eritrea. Ngài nói thông thạo các thứ tiếng Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha.
Tin Đông Timor. Giáo hội Công giáo ở Đông Timor liên kết với các tổ chức tình nguyện giúp thảo luận các đề xuất tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của quốc gia này, với tư cách là một quốc gia độc lập. 30 tham dự viên đến từ các đảng phái chính trị, tổ chức giáo hội, nghị sĩ, chính quyền quận và hội dân sự đã tham dự cuộc thảo luận hôm ngày 23 tháng 8 vừa qua tại Bao Cao, cách Dili 120 cây số về phía đông. Cuộc họp được tổ chức bởi Ủy ban Hòa bình và Công lý của giáo phận Bao Cao, phối hợp với Hành động của Nhân dân Đông Timor, một tổ chức phi chính phủ giám sát và phân tích các chính sách của chính phủ, là tổ chức Caucus, một tổ chức địa phương làm công tác giáo dục công dân, và tổ chức Fontin, diễn đàn phi chính phủ Đông Timor. Đông Timor dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội vào giữa năm tới. Cử tri sẽ bỏ phiếu cho một đảng, và sự đại diện trong quốc hội sẽ phụ thuộc vào phần trăm số phiếu của đảng chiến thắng. Đại diện thực sự được chọn phù hợp với danh sách ứng cử viên do đảng đó đề xuất. Người dân cũng sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống. Tuy nhiên, không có luật nào quy định về quá trình bầu cử. chính phủ hiện nay được bầu chọn trong các cuộc bầu cử dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc hôm ngày 30 tháng 8 năm 2001, 9 tháng trước khi Đông Timor giành độc lập hoàn toàn vào ngày 20 tháng 5 năm 2002. Hai dự luật bầu cử đã được đề xuất, một dự luật của đảng cầm quyền và một của các đảng đối lập. Dự luật của đảng cầm quyền có 14 trang với 8 chương và 77 điều khoản, trong khi đạo luật của phe đối lập có đến 31 trang với 6 chương và 67 điều khoản. Nghị sĩ João Gonçalves, một nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ Xã Hội Đối Lập, nói với các tham dự viên cuộc thảo luận rằng, một trong các điểm khác biệt chính trong các bản dự thảo này là tỷ lệ giới tính trong hội đồng lập pháp. Ông đã nói với hãng tin UKA hôm ngày 29 tháng 8 rằng, đảng đang cầm quyền muốn có ít nhất một phụ nữ trong năm ứng cử viên đầu tiên trên danh sách của đảng này, mà không yêu cầu thêm ứng viên nữ. Phe đối lập muốn cứ trong năm ứng cử viên thì có ít nhất một phụ nữ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về giới trẻ miền Bắc Việt Nam nêu lên những quan tâm của mình với những vị lãnh đạo giáo hội, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, giới trẻ Công giáo ở miền Bắc Việt Nam đã hỏi các giám mục về các trào lưu xã hội, tự do tôn giáo và việc gia nhập Đảng Cộng sản tại Đại hội Giới trẻ Công giáo được tổ chức đầu tháng 8 vừa qua tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Có gần 60.000 bạn trẻ Công giáo tuổi từ 18 đến 30 đã tham dự Đại hội Giới trẻ Công giáo miền Bắc lần thứ 5 trong hai ngày 9 và 10 tháng 8 tại quảng trường Tòa Giám mục xã Đòi, ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, gần thành phố Vinh, cách Hà Nội 290 km về phía nam. Các tham dự viên trong trang phục áo trắng và mũ trắng đến từ các giáo xứ của giáo phận Vinh và đại diện của chín giáo phận khác của miền Bắc. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội, 6 vị giám mục, 200 linh mục và cả ngàn tu sĩ cùng tham dự đại hội năm nay với chủ đề Lạy Chúa, con phải làm gì? Nổi bật hơn cả là phần hỏi và trả lời giữa các bạn trẻ với các giám mục vào sáng thứ hai của ngày đại hội. Đại hội còn có thánh lễ, suy tôn thánh giá, chia sẻ lời Chúa, chầu thánh thể và văn nghệ. Bạn Giuse Nguyễn Văn Thành đến từ giáo phận Vinh hỏi Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt những vấn đề gì liên quan đến giới trẻ là đáng quan tâm hơn cả. Đức cha Kiệt đã trả lời bằng cách dẫn ra các vấn đề xã hội mà các phương tiện truyền thông trong nước đã nêu lên, như tham nhũng, gian lận thi cử và gạ tình lấy điểm. Tuy nhiên, thay vì nói về từng vấn đề này, Ngài chỉ ra rằng cá nhân chủ nghĩa, hưởng thụ chủ nghĩa, tự do chủ nghĩa, tương đối chủ nghĩa và duy vật chất chủ nghĩa là những nhân tố phổ biến của những tệ nạn này. Những khuynh hướng này có cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực. Đức Tổng Giám mục Hà Nội giải thích rằng, cá nhân chủ nghĩa tuy có phần tích cực là làm cho người ta biết tôn trọng các cá nhân, nhất là phụ nữ và trẻ em, nhưng mặt trái của nó là làm cho con người ta trở nên quá ích kỷ, mà không còn nghĩ đến lợi ích của đất nước, gia đình và tập thể nữa. Ngài cảnh báo về chủ nghĩa hưởng thụ là nó có thể khiến nhiều người chỉ còn biết ăn chơi mà không biết làm việc nữa, thậm chí còn lấy tiền của công mà tiêu vào những việc hưởng thụ riêng tư. Tương tự, Ngài nói, tự do chủ nghĩa làm nhiều người lầm tưởng tự do là muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Về tương đối chủ nghĩa, Đức Tổng Giám mục nói, không có cái gì tốt hoàn toàn và xấu hoàn toàn. Điều đó giúp chúng ta đừng quá thần thánh hóa một người hay một lý thuyết nào cả. Thế nhưng, mặt tiêu cực của nó là làm cho con người đánh mất tất cả mọi lý tưởng. Chúng ta đảo lộn những bậc thang giá trị của đức tin và đức ái, và đánh mất tình nghĩa và truyền thống dân tộc. Cuối cùng, Ngài nói trong nền kinh tế thị trường, con người được khích lệ làm giàu và phát triển đất nước. Thế nhưng nguy hiểm là làm người ta chỉ thể coi trọng vật chất. Đức Tổng Giám mục Hà Nội kêu gọi giới trẻ, phải khôn ngoan, biết dùng những điểm tích cực và tránh những điều tiêu cực trên để sống tốt hơn. Bạn Phêrô Trần Minh Tuấn đến từ giáo phận Hải Phòng, hỏi tự do tôn giáo có được tôn trọng ở Việt Nam không, và người Công giáo có được phép vào Đảng Cộng sản không? Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh của Thanh Hóa đáp rằng, theo lập trường của giáo hội, tự do tôn giáo thuộc về bản chất của con người, nghĩa là con người từ khi sinh ra thì đã có tự do đó rồi, bởi tôn giáo bao trùm quan hệ giữa một tâm hồn với thần linh. Tuy nhiên, khái niệm tự do tôn giáo này khó mà được thực hiện tại Việt Nam, vì trong quá khứ, mối quan hệ giữa chính quyền và giáo hội đầy thử thách do chiến tranh, ý thức hệ và những phức tạp của lịch sử. Thực ra, giáo hội không bao giờ muốn mâu thuẫn với bất kỳ nhà cầm quyền nào, mà chỉ kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng tự do tôn giáo. Đức cha Linh khẳng định, vào đảng hay không là quyền của chúng con. Giáo hội muốn nhắc nhở chúng con là hãy xem xét và nghiên cứu xem môi trường đó có đe dọa đức tin của chúng con hay không. Phải nên nhớ, đức tin ở trên hết. Trả lời câu hỏi tại sao giới trẻ lìa bỏ giáo hội, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên của Hải Phòng nói rằng, điều này nằm ở nhiều trường hợp sử dụng sai tự do và phá bỏ hết tất cả mọi ràng buộc, luật lệ. Mặt khác, Ngài lưu ý rằng, nhiều người trẻ thực sự muốn thay đổi cách sống đạo. Có thể họ không đi lễ ngày Chúa Nhật, nhưng họ tôn trọng công bằng, yêu thương láng giềng và hăng hái hoạt động trong lĩnh vực từ thiện xã hội. Đức cha Thiên năm nay 46 tuổi, thúc giục giới trẻ kế thừa truyền thống và đức tin quý báu của tiền nhân để xây dựng giáo hội địa phương và hội nhập vào xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Có như thế, Ngài nói, chúng ta có thể đưa men của phúc âm vào lòng thế giới và khiến tạo một hình ảnh giáo hội trẻ đầy sức sống và năng động. Linh mục An Tôn Phạm Đình Phùng thuộc giáo phận Vinh, trưởng ban tổ chức, đã cho hãng tin UK biết, đại hội là một phần trong các hoạt động suốt năm của giáo phận. Cây thánh giá luân lưu được rước đi qua hầu hết 154 giáo xứ của giáo phận từ tháng 11 năm ngoái và kết thúc trước ngày đại hội. Giáo phận còn phát động nhiều chương trình phúc lợi xã hội như thăm viếng và tặng quà cho người cô đơn, người bệnh, người nghèo và người khuyết tật, cũng như xây mới và sửa chữa nhà cho người nghèo. Cùng lúc, giới trẻ làm xanh sạch đẹp môi trường sống nơi công cộng và giáo xứ như thu gom rác, khơi thông cống rãnh, đào kênh đắp mương, làm đường và trồng cây. Đại hội giới trẻ Liên giáo phận miền Bắc năm tới sẽ diễn ra ở giáo phận Hải Phòng, nằm ở phía đông của Tổng giáo phận Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về giới trẻ miền Bắc Việt Nam nêu lên những quan tâm của mình với những vị lãnh đạo giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Bán linh hồn cho ma quỷ. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Đây 40 năm, Mao Trạch Đông đã khởi xướng điều được gọi là cách mạng văn hóa, nhằm xóa sạch mọi tàn tích của giới trí thức trong xã hội. Trí thức, như Mao Trạch Đông đã nói, chỉ như cục phân. Những nạn nhân đầu tiên của cuộc cách mạng văn hóa là hai nhà giáo tại Nam Kinh và một hiệu trưởng tại Bắc Kinh. Trong 10 năm liên tiếp sau đó, đã có tới 18 triệu thiếu nhi tại các thành phố, vì là con cái của giới trí thức, đã bị các vệ binh đỏ đẩy về nông thôn, sống trong cảnh nghèo nàn xác xơ với giới nông dân. Bên cạnh giới trí thức và con cái của họ, còn có vô số các cán bộ bị thanh trừng, hàng triệu triệu người bỏ mình trong các trại lao động khổ sai. Tổng cộng, theo các tác giả của cuốn hắc thư về chủ nghĩa cộng sản được xuất bản cách đây hơn một chục năm tại Pháp, con số các nạn nhân của cuộc cách mạng văn hóa không dưới 30 triệu người. Khi hai nhà giáo đầu tiên bị các vệ binh đỏ của Mao Trạch Đông sát hại tại Nam Kinh, thì người con trai của họ tên là Wu Xiaoqin vừa tròn 11 tuổi. Với 11 tuổi đầu, con người ta đã có đủ ký ức để ghi nhớ các biến cố xảy ra trong cuộc sống, nhất là những biến cố đau thương hãi hùng. Wu hẳn không bao giờ có thể xóa khỏi bộ nhớ của mình những hình ảnh thảm thương về cái chết của cha mẹ mình. Hiện nay, Wu đang là một giáo sư và là tác giả của một cuốn sách được phép xuất bản tại Trung Quốc. Ông có một người con gái sắp sửa sang Úc để dọn cao học. Trong một nước Trung Quốc, với một nền kinh tế được xem là phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay, xem chừng như ông Wu và rất nhiều người dân Trung Hoa chẳng còn nhớ đến những chuyện khủng khiếp đã xảy ra cách đây 40 năm. Thật ra, cậu bé Wu, 11 tuổi, đã chẳng bao giờ có thể quên được những gì đã xảy ra trong ngày mùng 3 tháng 8 năm 1966, khi cha mẹ mình bị các vệ binh đỏ của Mao Trạch Đông lôi ra giữa sân trường, đánh đập cho đến chết. Vào thời kỳ đó, cha anh là một giáo sư đứng đầu tại tỉnh Jiangsu, còn mẹ anh là bí thư đảng Cộng sản nằm trong một đại học quan trọng nhất tại Nam Kinh. Các vệ binh đỏ đã đến tận nhà và lôi cha mẹ anh ra khỏi giường ngủ. Họ bắt hai ông bà đi diễu hành ngoài phố và sau đó ra tay hạ sát một cách man rợ chưa từng thấy. Cuộc giáo nghiệm xác của cha anh có ghi lại rằng 6 chiếc xương bị gãy, não xuất huyết và nội tạng bị chấn thương nặng. Mấy năm sau, người thanh niên đã phấn đấu để được vào đảng. Đây là con đường duy nhất để tiến thân tại bất cứ quốc gia cộng sản nào. Nhưng dĩ nhiên, chẳng có ai vào được đảng Cộng sản mà không bán linh hồn cho ma quỷ. Với người thanh niên Wu, điều kiện để được thu nhận vào đảng và tiến thân là phải thay đổi cách suy nghĩ cho đúng đắn về cái chết của cha mẹ mình. Do đó, trong đơn xin vào đảng Cộng sản Trung Quốc, Wu đã viết rằng cha anh đã chết vì bị viêm gan mãn tính, còn mẹ anh thì qua đời vì áp huyết cao. Trong phần tự kiểm thảo, anh viết như sau. Cha mẹ tôi có lỗi đối với cách mạng. Đây là những lỗi mà anh không thể tha thứ. Trong phần kết của lá đơn, anh tuyên xưng như sau. Cách mạng văn hóa thật vĩ đại. Đảng Cộng sản Trung Quốc muôn năm. Đơn gia nhập đảng của anh được chấp thuận và anh đã trở thành đảng viên. Anh không hối tiếc để gia nhập vào tổ chức đã từng đứng ra sát hại cha mẹ và gia đình mình. Anh nói như sau. Tôi biết, tôi nói dối. Họ buộc tôi phải viết láo. Nhưng danh xưng đảng viên đã giúp tôi có một cuộc sống khá giả. Khi cuộc cách mạng văn hóa chấm dứt, Wu đã trúng tuyển thi vào cao học và có được một việc làm trong chính trường đại học là nơi mà ngày xưa cha mẹ anh đã bị vệ binh đỏ sát hại. Lý do để anh gia nhập đảng Cộng sản và có một chân đứng trong trường đại học thật giản dị. Cho dẫu cha mẹ có bị giết tại nơi đây, nhưng chính tại nơi đây mà ngày nay anh được bao bọc chở che. Wu đã hoàn toàn đầu hàng. Anh đã không tham dự cuộc biểu tình của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn hồi tháng 6 năm 1989. Các sinh viên tham gia cuộc biểu tình đã bị đàn áp một cách dã man. Sau vụ đàn áp này, Wu được đưa vào trong ủy ban điều tra các giáo sư trong phân khoa sử học của trường đại học Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, Wu được chỉ thị viết một chương về cuộc cách mạng văn hóa trong cuốn sách lịch sử của bậc trung học. Anh phải cố gắng để không tiết lộ bất cứ một chi tiết khủng khiếp nào của thời kỳ này. Quả thật, giáo sư Wu đã bán linh hồn cho ma quỷ cũng chỉ vì muốn được yên thân và nhất là có cuộc sống khá giả. Cũng như anh, hàng triệu triệu người dân Trung Hoa cũng đã bán linh hồn cho ma quỷ như thế để có được cuộc sống sung túc. Cái giá để tiến lên trong xã hội Trung Hoa ngày nay là phải bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm, chối bỏ sự thật và ngay cả chà đạp lên phẩm giá con người. Nếu cuộc cách mạng văn hóa do Mao Trạch Đông khởi xướng tại Trung Quốc cách đây 40 năm, cũng đã từng được người học trò trung thành nhất là Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam, thì thảm cảnh đã từng xảy ra cho trên 30 triệu người dân vô tội tại Trung Quốc cũng đã diễn ra tại Việt Nam, và hậu chứng của nó hẳn vẫn còn dai dẳng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Trong khi bao nạn nhân của cuộc cách mạng văn hóa và cải cách ruộng đất vẫn còn đó, thì không biết bao nhiêu người, cũng như giáo sư Wu trên đây, đã có thể bán linh hồn cho ma quỷ để tìm kiếm cho bản thân những lợi lộc và bả vinh hoa của cuộc đời. Nhưng, lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Câu chuyện của giáo sư Wu trên đây hẳn phải là một bài học cho tất cả các bạn trẻ đang sống trong chế độ Cộng sản. Các bạn trẻ Công giáo Việt Nam đã tham dự cuộc họp mặt giới trẻ tại giáo Phượng Vinh hồi tháng trước chẳng hạn. Có lẽ đã tìm ra được câu giải đáp cho câu hỏi, có được phép gia nhập đảng Cộng sản hay không? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về tinh thần của phong trào Focolare, tổ ấm. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc chương 5 của tập sách có tựa đề Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini. Chương 5 này bàn về tinh thần của Focolare. Trước hết, chữ Focolare, tổ ấm, từ đâu mà có? Cô Franca Zambonini đã đặt ra câu hỏi như sau. Trước khi đi sâu vào phong trào, có thể bắt đầu bằng cách kể ra tên của phong trào, hay đúng hơn, những tên hiệu của phong trào. Phong trào Focolare, công trình Đức Maria, phong trào hiệp nhất. Tại sao có nhiều tên hiệu như vậy? Tại sao không chọn một thôi để tránh hiểu lầm? Và chị Chiara Lubich đã trả lời như sau. Qua dòng lịch sử, gần nửa thế kỷ, phong trào đã được đặt cho nhiều tên hiệu khác nhau tùy theo những giai đoạn phát triển của phong trào. Cái tên đầu tiên Focolare không phải do chúng tôi chọn. Một người nào đó đã gọi các cộng đoàn nhỏ bé của chúng tôi như thế. Ngày nay chúng tôi vẫn giữ cái tên ấy vì nó rất hợp với chúng tôi. Như đã nói, chúng tôi muốn họa lại gia đình của Chúa Giêsu ở Nazareth, một gia đình gồm hai vị đồng trinh với Chúa Giêsu ở giữa, chính người là ngọn lửa của tổ ấm. Người ta cũng gọi chúng tôi là phong trào hiệp nhất, vì chính cái trực giác mới mẻ của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi có thêm tên hiệu công trình của Đức Maria, và theo tôi, đây là tên thích hợp nhất với linh đạo của chúng tôi. dù chúng tôi vẫn tiếp tục tự xưng cũng như được người khác gọi là Focolare. Và cô Franca Zambonini hỏi tiếp, phong trào của chị được tổ chức như thế nào? Chiara Lubich trả lời cho câu hỏi này như sau. Trước khi nói tới cơ cấu của phong trào, những ngành khác của phong trào, tôi xin nói rằng mỗi người chúng tôi đều coi phong trào là một đơn vị thống nhất. Một thực tại trước tiên phải thể hiện ngay trong nội bộ mình, sứ điệp mà sau đó mình muốn đem đến cho thế giới. Đó là sứ điệp hiệp nhất. Chúng tôi chỉ cảm thấy mình thật sự là mình khi mình như thế. Vì chúng tôi chỉ là một tập thể duy nhất, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã nhìn chúng tôi như thế. Ngài đã nói, các con là một dân tộc. Quả thật, phong trào chúng tôi là thế, một dân tộc hay một phần hội thánh. Sau đó mới phải kể đến những dị biệt, đó là những dị biệt do khác nhau về ơn gọi, về nhiệm vụ, nhưng tất cả đều nhắm một mục tiêu chung. Sau 47 năm có mặt và sau khi phát triển ra trên 156 quốc gia, hiện nay phong trào có khoảng vài triệu người sống theo linh đạo hiệp nhất của phong trào. Ít hay nhiều, trong tổng số này, có hơn 80.000 người tận hiến cho công trình bằng các lời khấn hay lời hứa, hoặc bằng những lời cam kết rất quyết liệt trong phong trào. Bản chất, tinh thần, các mục tiêu và cơ cấu của công trình Đức Maria đều đã được xác định trong một bản quy luật chung, vừa được cập nhật và được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 29 tháng 6 năm 1990. Ngoài bản quy luật chung cho toàn thể công trình, còn có những quy định riêng cho 22 ngành của phong trào. Phong trào được chia thành 66 khu vực khác nhau và trụ sở trung ương quốc tế nằm tại Rocca di Papa gần Roma. Từ đó phát sinh ra toàn bộ sức sống. Đây là một cách để bảo đảm sự thống nhất cũng như sự phối hợp giữa các ngành, các hoạt động của phong trào. Phong trào có được sức mạnh là nhờ các ơn gọi mới mẻ đã nảy sinh trong phong trào. Trong số các ơn gọi này, trước hết, có các Focolarino, nam, và Focolarina, nữ. Đó là những người sống tại các Focolare, hoặc nam hoặc nữ, ngay giữa đời, cũng làm việc như hết mọi người sau khi từ bỏ quê hương, gia đình và tất cả những gì mình sở hữu. Những Focolare là những cộng đoàn nhỏ được tổ chức theo kiểu mới, tại đó mọi người luôn tìm cách duy trì sao cho Chúa Giêsu luôn hiện diện ở giữa, bằng cách lấy tình yêu thương nhau làm căn bản cho mọi sự. Các lời khuyên tin mừng như khó nghèo, khiết tịnh và vân phục được coi là những trợ lực cho đời sống hiệp nhất, một đời sống đòi ta phải siêu thoát với sự vật, con người và bản thân mình. Các Focolare là những điểm nóng và những điểm sáng của phong trào. Đó là những nơi có nhiệm vụ bảo vệ lửa tình yêu Chúa và tha nhân, không để lửa ấy tắt bao giờ. Một nét mới mẻ của các cộng đoàn sống tin mừng này là trong mức độ có thể sẽ bao gồm cả những người đã kết hôn, tham gia một cách trọn vẹn, chứ không phải như những hội viên hạng hai. Họ cũng được mời gọi tận hiến hoàn toàn cho Chúa, dù vẫn giữ những bổn phận theo bậc sống của mình. Hiện nay có khoảng 5.000 nam nữ hội viên sống tại các Focolare. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng một đọc sách hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
thưa quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã lắng nghe lời từ mẫu Maria nhắn gửi các bậc làm cha mẹ Kitô trên toàn thế giới. Mẹ Maria mời gọi các bậc làm cha mẹ ý thức được sứ mệnh cao quý mà Thiên Chúa trao ban cho họ trong việc sinh dưỡng và giáo dục con cái, đặc biệt qua gương sống lòng tin cậy mến trong cuộc sống vất vả cực nhọc mỗi ngày. Hôm nay chúng ta hãy nghe lời mẹ nhắn nhủ các bậc làm cha mẹ thiếu khôn ngoan, bỏ bê việc giáo huấn con cái hay giáo dục chúng một cách sai lầm. Các con ơi, các con là những người giàu danh vọng, giàu bạc vàng, nhưng các con không giàu tinh thần mấy. Các con thiếu khôn ngoan, nên các con ngày đêm vất vả tìm kiếm tiền tài, danh vọng trần gian. Càng lo cho tương lai con cái, các con càng cố công mưu tính trăm phương ngàn kế để làm giàu một cách quá đáng, bất chấp nhân đạo, bất chấp sự thiệt hại tinh thần của gia đình mình và vật chất của người khác. Các con tưởng rằng làm như thế, sau này, con cái các con có bảo đảm trong tương lai hơn. Ngay từ khi chúng còn tấm bé, các con đã mớm cho chúng những đam mê vật chất đớn hèn, hay dạy cho chúng kiêu căng, hách dịch, dạy cho chúng chỉ a-dua kiểu sống trường giả, đài cát, xa hoa, có địa vị, có quyền thế. Các con cố công gầy dựng cho con cái một kiểu sống đầy vẻ trần gian, nay còn mai mất. Rồi các con tự phụ, thế là đã đầy đủ bổn phận làm cha mẹ rồi, bây giờ có nhắm mắt xuôi tay cũng an tâm. Nếu chỉ có thế thôi thì chưa đủ, các con đã quên mất bổn phận chính yếu và quan trọng nhất của bậc làm cha mẹ là giáo huấn con cái nên người tốt. Người tốt thì có tâm hồn cao thượng đáng yêu, biết tin yêu phụng sự Thiên Chúa và thương yêu tha nhân. Có tầm hiểu biết vừa theo khả năng riêng, có thân thể lành mạnh với những đức tính, can đảm, cần mẫn, nề nếp, kiên trí, nhã nhặn, lịch sự, hiếu hòa, khiêm nhường, từ tốn, quảng đại, giàu lòng thương người và tha thứ. Các con đã quên hết những điều ấy là những đức tính cần phải dạy và uốn nắn cho con cái ngay từ buổi thơ ấu. Các con quên đã vậy, lại còn luôn luôn nêu những gương mù và khuyết điểm, đôi khi cả tội lỗi nữa. Con cái các con lớn lên trong khung cảnh lầm lạc ấy, sau này chúng không biết phán đoán và nhìn nhận sự thực. Các con muốn cho tương lai đời này và đời sau của con cái, các con phải biết giáo huấn thật chu đáo về đức tính, đạo hạnh và trí thức. Nếu có như thế, dù không có cơ nghiệp gì, cuộc sống tương lai vẫn có bảo đảm chắc chắn hơn. Những con nhà trưởng giả, lêu lỏng, thiếu đức tính, thiếu cần mẫn, thiếu hiếu đễ, một ngày nào khi phá tán hết gia tài thừa kế, xã hội gạt ra ngoài, chúng sẽ mang tâm tư thất vọng. Cùng đường, chúng liều lĩnh làm bất cứ chuyện gì trái luân thường đạo đức nhất. Các con đừng lầm mà dẫn đưa các con trẻ vô tội đi dần vào tội lỗi nhé. Đời sống tương lai của chúng có tốt hay xấu, một phần lớn hệ tại những năm tháng thơ dại, chúng sống gần các con, hấp thụ các tính tốt hay tính xấu của các con. Mẹ nói với các con giàu thiện chí nhưng không khôn ngoan. Có con giàu thiện chí đến nỗi không một sự tốt lành nào mà không muốn dồn cho con cái ngay lập tức. Nếu không được như ý là nóng nảy, mắng chửi chúng, làm cho chúng hoảng hồn, khiếp đảm và lạc mất cả tinh thần. Các con quên mất trí khôn và tâm lý của tuổi thơ ấu. Trẻ em đâu có nhận định mau chóng như các con, đâu có hiểu biết và tế nhị như các con, mà dồn ép chúng một cách tham lam quá trớn như thế. Nếu một thời gian không dồn ép được như sở thích, các con quay ra thất vọng và không thèm dạy bảo gì nữa, hoặc lại rất cục cằn và rất sẵn, đánh đập, chửi mắng chúng luôn hồi. Tội nghiệp những đứa trẻ nhỏ vì đã sớm chịu ảnh hưởng xấu của cha mẹ chúng truyền thông cho. Rồi lại chính những bàn tay bàn chân của họ lại giáng xuống trên thân mình chúng những trận đòn chí tử, những lời mắng nhiếc thậm tệ như hành hạ một vật vô tri vô giác. Hành động vô nhân đạo ấy in sâu trong đầu óc chúng, làm chúng không còn biết tình âu yếm, thương yêu và dần dần lớn lên. Tâm trí chúng đầy mặc cảm ưu sầu. Đó là chưa kể đến cái hại là chính chúng lại đối xử với con cái chúng như thế nữa, và xã hội mỗi ngày kém đi, vì mỗi ngày mỗi thêm nhiều phần tử yếu kém. Tóm lại, các con cần phải lo cho con cái sớm được thụ tẩy để sớm được sự sống siêu nhiên, và lo tìm phương thế làm nảy nở sự sống siêu nhiên ấy như giáo hội dạy. Nếu các con thiếu phương tiện thì có thể cậy nhờ đến các nhà hữu trách siêu nhiên. Rồi trong cuộc sống tự nhiên cũng phải rất để ý giáo dục chúng một cách chu đáo, đừng bê trễ hay ỷ lại vào người giúp việc. Đừng bênh đỡ chiều chuộng chúng một cách vô lý, hãy cộng tác với nhà trường để giúp họ giáo dục có kết quả hơn. Đừng ngăn cản họ bằng những cảm tình nông nổi, hãy tránh cho chúng khỏi thấy được tất cả những gương xấu của các con và xã hội. Mẹ nhắc lại cho các con nhớ, giá trị con người cao quý lắm đấy. Các con hãy gắng duy trì giá trị ấy trong mỗi một người con của các con nhé. Mẹ chúc lành đặc biệt cho các con. Sau đây là lời mẹ Maria nhắn nhủ riêng với các người đã, đang và sẽ làm mẹ trong các gia đình Kitô hữu. Con yêu, con là một người quan trọng trong gia đình đấy. Gia đình của con có được hòa thuận, hạnh phúc hay không, một phần lớn cũng do con có biết yêu thương, chiều chuộng chồng con hay không, có biết khôn ngoan, cần mẫn, nhẫn nhục và vui vẻ hay không. Nếu con có những đức tính tốt ấy, chồng con sẽ được ủi an, săn sóc chu đáo, hạnh phúc gia đình con được bảo đảm. Con hãy cố gắng tập luyện để trở nên một người gương mẫu, hiền hậu, biết yêu chiều chồng con, biết thương giúp hết mọi người cần sự giúp đỡ khi có thể. Con hãy gắng tập cho mình có một tình yêu độ lượng, hãy cố dứt bỏ những thái độ, cử chỉ, tâm tưởng hẹp hòi, dễ đoán xét và ghen hờn vô lý đi. Con yêu, mẹ biết rằng con phải cực khổ lắm khi gặp phải người chồng cục cằn, thiếu tư cách làm chồng, hay khi có đứa con hư hỏng, ngang bướng, xấu nết. Có khi con phải túng quẫn nữa. Nhưng con ơi, gặp thế con đừng buồn nản, sầu phiền, bất nhẫn, ca thán, nói xấu hay giận hờn, vô ích. Tư cách thiếu kiên nhẫn, quả cảm và tình yêu ấy của con chỉ gây thêm đổ vỡ thảm thương hơn trong gia đình. Con hãy nhẫn nhục, thành thực yêu thương hơn để chờ thời gian, và sự chịu đựng anh hùng của con sẽ cảm hóa được người chồng đã làm cho con phải ưu sầu, và đứa con đã làm cho con phải chảy bao nhiêu nước mắt đau đớn. Con người nào dù cứng lòng và tàn nhẫn đến đâu, nếu còn lương tri, sẽ còn biết mùi lòng trước tình yêu tế nhị, cao thượng, sự chu đáo và lòng nhẫn nhục của các con. Gia đình thiếu hạnh phúc hay không được bình an vững vàng cũng tại các con không biết duy trì, vun sới, chăm sóc tình yêu ban đầu. Tình yêu là một loài hoa rất quý, cần được tưới bón, nâng niu, săn sóc với tất cả nghệ thuật, lòng kiên nhẫn, sự trân trọng và tình yêu thương. Nước tưới và phân bón tình yêu là các đức tính nhân bản, là các nhân đức Kitô và ơn thánh Chúa ban. Vì thế, vợ chồng, con cái phải cùng nhau chạy đến với Chúa mỗi ngày qua kinh nguyện, lời Chúa và các bí tích mà Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội đặt để trong tầm tay của các con. Không có ơn Thánh Chúa, các con không thể trung thành sống ơn gọi làm chồng vợ và cha mẹ của các con được. Thế rồi là vợ, con đã đòi hỏi được yêu thương chiều chuộng một cách quá trớn. Con không nghĩ tới chồng để săn sóc, nhưng đòi chồng phải thỏa mãn ý thích riêng tư của con. Trong cuộc sống thường ngày, con đã không biết nhường nhịn chồng, quá trái ý chồng, dần dần khiến cho anh ấy bất nhẫn, và như thế hạnh phúc lứa đôi và hạnh phúc gia đình bị sứt mẻ dần. Gia đình con sẽ không còn hạnh phúc như trước nữa. Rồi cũng tại con, lúc đầu không biết giáo huấn con cái, quá nuông chiều bênh đỡ những nét xấu tự nhiên của chúng, hoặc bỏ bê việc săn sóc, dạy bảo ngay từ khi chúng còn trên gối mẹ, thì làm thế nào con cái con có thể ngoan ngoãn, biết theo lẽ phải đường ngay được? Khi chung quanh chúng có biết bao nhiêu quyến rũ xấu xa lôi kéo, mà các con lại không làm gương sáng cho chúng bắt chước, thì làm sao tránh khỏi sự hư đốn, lăng loàn? Đành rằng cũng có khi tâm tính của con người quá ư láo lỉnh, nhưng cũng không phải là không cảm hóa được. mẹ muốn nhắn riêng các con điều này, đó là tâm lý phụ nữ các con thường ít quảng đại, nên nhiều khi con hay chấp vặt, giận dỗi bóng gió vô lối, lại hay nói dài, nói dai. Điều này cũng làm mất giá trị phụ nữ rất nhiều, chứ không phải ít, và cũng gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho người xung quanh nữa. Con phải tỏ ra kính trọng người trên và nhường nhịn kẻ dưới để tỏ ra con quảng đại. Tính A-dua đỏm dáng đã làm con mất quá nhiều thời giờ và biếng trễ công việc gia đình, khiến cho chồng con phải lo lắng và bị thiệt hại. Con hãy là người phụ nữ ngoan hiền, thùy mị, nết na, đoan trang đứng đắn. Có phải ăn mặc, con hãy chỉ vừa theo bậc và phải cho trang nhã trong các phục sức nghe con. Con đừng hoang phí quá mức, cũng đừng quá khắt khe buồn xỉn với những người cần con thương giúp. Nếu con sống như thế, con sẽ trở nên một người vợ hiền, một dâu ngoan và là một người mẹ gương mẫu.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Tại một miền đất xa xôi kia, mùa hè năm ấy dường như dài vô tận. Nạn hạn hán kéo dài gần như suốt cả năm. Sức nóng như thiêu như đốt, cây cối khô cằn, mặt đất nứt nẻ khác nào sau một trận động đất lớn. Bầu trời không một gợn mây bay và cũng không một giọt mưa rơi. Cả những giọt sương nho nhỏ trên các ngọn cỏ vào những buổi sáng mát trời cũng không còn thấy đâu nữa. Trước kia, mặt đất là những thửa ruộng mênh mông xanh rì, thẳng cánh cò bay. Thế mà ngày nay chỉ còn lại một màu nâu đen trơ trọi như sa mạc nắng cháy. Các loài súc vật lớn bé cũng kiệt sức vì thiếu nước và chết dần chết mòn. Cả đến những cây cổ thụ có rễ ăn sâu trong lòng đất cũng trở nên vàng úa và trơ trụi. Nạn hạn hán càng kéo dài, càng gây tai họa chết chóc cho mọi sinh vật trên mặt đất. Sông ngòi và các suối nước cũng khô cạn dần. Giữa cảnh sa mạc điêu tàn đó, duy chỉ còn một bông hoa nhỏ sống sót, nhờ một khe suối còn đủ sức nhỏ xuống trên nó một vài giọt nước mát còn lại cuối cùng. Sau cùng, khe suối ấy cũng thất vọng thở than. Tất cả mọi sự đều trở nên khô cằn chờ chết. Thân phận tôi cũng hoàn toàn bất lực. Vài giọt nước còn lại của tôi đâu có nghĩa lý gì trước sa mạc nắng cháy đầy chết chóc như thế này. Nghe được lời thở than của khe nước, một cây cổ thụ gần đó trước khi ngã gục còn gắng gượng khuyên lên. Không ai dám mong đợi anh có đủ sức trả lại màu xanh tươi cho cả sa mạc khô cằn này.
Nhiệm vụ của anh là tiếp tục nhỏ những giọt nước còn lại để duy trì sự sống của bông hoa nhỏ xíu yếu ớt này, được thêm ngày nào hay ngày đó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là quý lắm rồi, không ai dám mong gì hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta cũng có trách nhiệm duy trì sự sống còn của bông hoa bé nhỏ yếu ớt cho đến những giọt nước cuối cùng. Bông hoa nhỏ bé đó có thể là một bệnh nhân bị ung thư vào giai đoạn cuối đời, một người tê bại liệt giường, một người tàn tật ngồi xe lăn cần được giúp đỡ trong mọi sự, một đứa bé mà chúng ta có bổn phận săn sóc vỗ về. Bông hoa nhỏ bé đó cũng có thể là một công việc rất tầm thường, không ai biết tới, nhưng lại có thể đóng góp rất nhiều vào lợi ích chung. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại dễ quên giá trị của những điều thật nhỏ nhặt đó, để rồi chỉ than trách và tiếc xót những gì chúng ta muốn làm mà không có thể thực hiện được. Hoặc ngược lại, thích tham lam ôm đồm quá nhiều việc, để rồi chẳng làm được việc gì hoàn hảo, việc nào cũng bắt đầu rồi bỏ dở dang. Tốt hơn, hãy nên chu toàn những gì có thể làm được, ngay cả khi công việc đó xem ra thật ít ỏi và nhỏ nhen. Cho dù cuộc sống chúng ta có thế nào đi nữa, cho dù công việc làm của chúng ta có tầm thường đến đâu đi nữa, cho dù sinh lực của chúng ta thật hạn hẹp, khác nào một giọt nước, nhưng tất cả đều là hồng ân của Chúa. Cần biết quý trọng sự sống và tận dụng mọi hồng ân Chúa ban cho để làm tăng trưởng sự sống của bản thân và bổ túc cho sự sống của tha nhân. Điều quan trọng là phải hành động ngay, đừng trì hoãn, là phải làm những gì có thể với tới trong tầm tay của mình, là đừng bỏ phí thời giờ và sinh lực vì coi thường sự nhỏ bé của nó. Cũng như chân tay, nếu không cử động sẽ bị tê bại và có khi bị teo lại. Người không hoạt động, chẳng những không tiến bộ mà lại còn thoái hóa và uổng phí thời giờ, phí phạm sinh lực của mình nữa. Trong Cựu Ước, qua miệng ông Môi-se, Thiên Chúa vạch rõ trước mặt dân chúng hai con đường. Con đường dẫn tới sự sống và con đường dẫn tới sự chết. Vì tôn trọng quyền tự do của con người, Ngài để cho con người được tự do chọn lựa, hoặc là chọn được chúc phúc, hoặc là chọn bị nguyền rủa. Hãy chọn sự sống, yêu chuộng sự sống. Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa và là ơn gọi của mỗi người. Đời sống mỗi người là sự chọn lựa liên tục. Sự sống và sự chết luôn ở trước mặt chúng ta, trong tư tưởng, trong lời nói, trong mọi cử chỉ và hành động của chúng ta, cả những khi chúng ta bỏ qua, không muốn quyết định, hoặc không muốn hành động. Chọn sự sống hay chọn sự chết là sự chọn lựa bắt đầu từ trong tâm tâm. Nó nảy sinh từ lòng quý trọng hay coi thường sự sống, trước khi được cụ thể hóa bằng hành động. Chia sẻ chén cơm manh áo là phương cách diễn tả tình thương liên đới, trào dâng từ trong tâm hồn. Trái lại, viên đạn hoặc con dao giết người chỉ là dụng cụ cuối cùng của mối hận thù đã từng được ấp ủ trong lòng tới lúc chín mùi. Lạy Chúa là ánh sáng soi đường con đi. Xin giúp con biết tận dụng ánh sáng Chúa ban cho con từng giây phút, tức là hồng ân Chúa một cách chuyên cần và với tinh thần trách nhiệm. Nhưng xin Chúa cũng đừng để con nản lòng thất vọng khi gặp trời tối, tức là những khi sinh lực con bị héo mòn kiệt quệ. Cả những lúc đó, Chúa vẫn là ánh sáng, là sinh lực của đời con. Có Chúa bên cạnh, con vẫn còn có thể cho đi đến giọt nước và đến hơi thở cuối cùng, để truyền đạt ánh sáng và sự sống đến cho người khác. Amen.
Ôi lạy Cha quan nhân chi ai, đang tạo nên hồn ta con người, ban cho con nhân biết ngôi lời. Xin cho con con trở nên môi thơm để ướp mặn môi sông trần gian, xin cho con là hột men lành để sống dậy hồn ai mê man, xin cho con xin lời gấp trăm nếu nhận anh lời Chúa năm lần, xin cho con sống đời tông đồ là yêu mến phục vụ anh em.
Tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.